Nhân đạo chí tôn, chương 1606. Làm bạn với vua như chơi với hổ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, chiếc hắc bào kia chính là hắc bào của Tiên Thiên Đế Quân, nhưng là áo bào của ma đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân. Hắn từng thấy ma đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân, từng ngồi trước ma đạo chân thân tham ngộ Tiên Thiên Ma Đạo, nhận được lợi ích rất lớn. Nếu căn cứ khí tức trên hắc bào thì có lẽ ma đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân đã tới, e là lúc này đang giấu mình trong hư không giới. Hư không giới chỉ có nguyên thần hoặc chân linh mới vào được, nhưng nhục thân của Tiên Thiên Thần Ma chính là nguyên thần. Hiển nhiên ma đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân ẩn mình trong hư không giới, thấy Trung Nhạc luyện chế thiên bàn nên ra tay. Tiên Thiên Đế Quân tu thành đế cảnh rồi. Trung Nhạc lòng trùng xuống. Ma đạo chân thân của hắn tu thành cảnh giới của Tiên Thiên Ma Đế. Đây là hoàn toàn trở mặt với đế minh thiên đế. Chỉ là không biết con mắt trên mi tâm của hắn có mở ra không? Nếu con mắt hắc đế đó mở ra thì... Nếu con mắt trên mi tâm Tiên Thiên Đế Quân mở ra, thì hắn có còn qua mắt được Tiên Thiên Đế Quân không? Mắt của hắc đế rất tinh tường, thân phận thật sự của Trung Nhạc chỉ e sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó Tiên Thiên Đế Quân còn dung nạp được hắn không? Tiên Thiên Đế Quân tu thành đế cảnh, hắn có đối phó được không? Một lúc sau, trán Trung Nhạc giãn ra, cao giọng nói. Người đâu, hãy mở thiên hạ quần hùng tới tham dự đại hội chư đế tương lai do ta tổ chức. Thiên hà đại doanh, đế minh thiên đế và đế hậu nương nương mở mắt nhíu mày, một người thu đế bào về, một người thu mũi tên lá liễu về, nhìn nhau cùng lắc đầu. Khởi giá hồi cung, đế minh thiên đế sắc mặt bình tĩnh. Mặc Ẩn hỏi dò, bệ hạ, sinh mệnh cổ thụ, Bích Lạc tiên sinh đuổi theo rồi. Đế minh thiên đế mỉm cười, tiên sinh, người tiễn trẫm. Mặc Ẩn cúi người đi sau đế minh thiên đế. Đế minh thiên đế vẫy tay để đế hậu nương nương đi trước, mấy người lâu chính sư cũng lui xuống. Đi một lúc lâu, hai người đi ra khỏi thiên hà đại doanh, đế minh thiên đế lấy tay đỡ trán, có phần đau đầu, nói. Tiên sinh, sư tôn ta phái Tà Dương sư đệ tới, mang theo bảo vật nói là muốn bắt Dịch Quân Vương về. Các vị sư thúc, sư bá khác cũng lệnh đệ tử mang bảo vật tới, cũng nói muốn bắt sống Dịch Quân Vương, cái này ta thật khó xử, nếu ta giúp sư tôn thì sẽ đắc tội ma đế, thần đế bọn họ. Phượng Thiên Nguyên đế và Nguyên Nha thần vương cũng sẽ không có sắc mặt tốt với ta. Nếu giúp ma đế, thần đế thì sư tôn sẽ lấy mạng ta đầu tiên. Hắn không kìm được cho mày, Trung Nhạc ở ngay trong phá thiên quan trước mặt nhưng hắn lại không làm gì được. Không phải vì không thể đối phó với Trung Nhạc mà là kẻ thù của Trung Nhạc quá nhiều, mấy vị không thể đắc tội này đều muốn bắt Trung Nhạc, còn thiên đế là hắn thì lại bị kẹp ở giữa. Nếu như vậy thì tại sao bệ hạ không đặt mình bên ngoài việc này? Mặc Ẩn cười, bệ hạ chuyên tâm đối phó Tiên Thiên Đế Quân là được. Còn Dịch Quân Vương thì để đệ tử mấy vị đó đi tranh giành nhau. Dù Dịch Quân Vương rơi vào tay ai thì bệ hạ cũng không đắc tội những người khác. Đế minh thiên đế cười, tiên sinh nói chí phải. Chẳng trách mà quỷ sư không đấu lại được Dịch tiên sinh, cũng không đấu lại được ngươi. Mặc Ẩn căng thẳng, có cảm giác rùng mình. Lẽ nào hắn biết quỷ U Minh là bị ta cắt khí vận nên mới chết trong tay Dịch Quân Vương? Đế, góc truyện audio.com, Minh Thiên Đế cười mỉm, cao thâm khó lường, cũng không nói tiếp nữa. Tiên sinh dừng bước ở đây đi, ngươi phải cố gắng khiến bản thân hữu dụng, nếu vô dũng thì trẫm không phiền lòng mà lấy lại công đạo cho quỷ sư đâu. Mặc Ẩn túa mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Làm bạn với vua như chơi với hổ, câu này thật không có gì khoa trương, nhưng thiên đế đâu chỉ là hổ. Hổ còn có thể nhìn ra được hỉ nộ, biết suy nghĩ của nó, nhưng hỉ nộ hay suy nghĩ của đế minh thì e là chẳng ai biết được. Tiên Thiên Đế Quân cho dù có giành được đế vị thì muốn cắt được đế minh cũng khó khăn vạn phần. Hắn nghĩ thầm, vừa rồi hắn bị câu nói đó dọa cho suýt nữa hoảng loạn bỏ chạy, chạy tới phá thiên quan phía đối diện. Nếu chạy thì hắn sẽ phải chết thật sự. Hắn có chạy nổi khỏi thần thông của cường giả như đế minh không? Nếu đế minh thật sự muốn giết thì có lẽ chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn hồn tiêu phách tán. Hôm nay sứ giả phá thiên quan tới đưa thư cho Lâu Chính Sư, rồi tìm mấy chục vị thần ma đưa thư tay của Trung Nhạc. Lâu Chính Sư vội cầm thư tới gặp Mặc Ẩn, nói. Dịch Quân Vương sẽ mở đại hội chư đế tương lai tại phá thiên quan, mời ta và mấy chục vị hào kiệt trong quân đội tới. Mặc Ẩn tim khẽ động hỏi. Đại hội chư đế tương lai, đại hội thiên đình lần trước là trăm năm trước rồi đúng không? Tuy chưa qua trăm năm nhưng cũng gần vậy rồi. Lâu Chính Sư nói, vừa rồi ta hỏi sứ giả, hắn nói trước đây không lâu Dịch Quân Vương đã lệnh cho thần ma dưới trướng tới các nơi ở Tử Vi tinh vực đưa thư cho các vị tuấn kiệt, còn lệnh cho người tới vũ trụ cổ thông báo cho các vị có tư chất thiên đế tới tham dự đại hội. Tính thời dần đi về thì là 5 năm, 5 năm sau vừa hay là trăm năm. Mặc Ẩn nhìn đại doanh của Trung Nhạc ở phía xa, nhíu mày. Chẳng trách mấy ngày nay thấy khí vận của hắn ngày một mạnh, ta có cắt bớt thì cũng không được bao nhiêu. Chư đế tương lai tụ hội tại đại doanh của hắn, lẽ nào ta có thể động vào được? Dịch tiên sinh, đúng là cường địch của ta. Lâu chính sư hỏi, 5 năm sau, khí vận của dịch tặc sẽ đạt tới cực thịnh, khí vận của chư đế tương lai sẽ tụ tập tại đó, kiên cố không phá được. Tiên sinh có định tấn công ngay bây giờ không? Mặc Ẩn lắc đầu, Lâu tướng quân, ta cho ngươi mượn khí vận tuệ nhãn, ngươi xem địch doanh hiện tại có thể phá được không? Trên mi tâm của hắn, một con mắt mở ra, hắn đưa tay chỉ lên mi tâm Lâu chính sư, Lâu chính sư lập tức nhìn thấy những gì Mặc Ẩn thấy, thân người không kìm được run lên. Khí vận của phá thiên quan mà Trung Nhạc vừa dựng lên vô cùng cường thịnh, hư không ẩn hiện những bông đạo hoa, các đạo thần quang bắn qua hư không, phía trên không trung đại doanh có thể thấp thoáng thấy rất nhiều đế tinh chiếu rọi. Khí vận bao quanh phá thiên quan, tường đồng vách sắt kiên cố không gì phá được, kẻ nào tấn công sẽ bị đầu rơi máu chảy. Lâu chính sư nhìn về phía thiên đình, thấy khí vận thiên đế ảm đạm, tuy vẫn rất cường thịnh nhưng không còn khí thể trấn áp vũ trụ hồng hoang nữa rồi. 5 năm sau, chư đế tương lai tập trung tại đây, khí vận sẽ gấp 100 lần bây giờ. Giờ không phá được thì 5 năm sau càng không phá được. Mặc Ẩn nói, giờ chỉ còn cách đợi đại hội chư đế 5 năm sau kết thúc, khí vận của hắn suy giảm thì mới tấn công được. Thịnh Cực Nhi suy, sau khi đại hội chư đế kết thúc. gocchuyenaudio.com, khí vận của hắn chắc chắn sẽ suy giảm mạnh. Đúng rồi Lâu tướng quân, ngài có tham dự đại hội chư đế không? Lâu chính sư nói, đi, đương nhiên là phải đi. Mặc Ẩn khựng người, Lâu chính sư nghiêm nghị nói, không phải chính sư muốn đầu hàng địch mà là đại hội chư đế tương lai khiến ta quên địch, ta chỉ còn cầu đạo chi tâm. Dịch quân vương chịu mời ta cũng là bỏ qua thân phận địch ta. Tấm lòng rộng mở, nhất tâm cầu đạo, lẽ nào ta lại không đi? Mặc Ẩn khẽ gật đầu, điểm này ta không bằng hắn. Mấy người khác hắn mời là cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Đình Thị, Đại Đình Thị và Bàn Hoạch Thị, còn có tướng lĩnh trong quân bộ. Họ có đi không? Lâu chính sư cho người đi hỏi, mấy vị cường giả đó đáp. Chư đế bảng 100 năm một lần, nếu không đi thì phải đợi 100 năm, lẽ nào lại không đi? Mặc Ẩn nghe thế, nghĩ, đến tướng sĩ trong quân của ta còn một lòng đi tham dự đại hội, vậy cường giả các tộc khác chắc chắn cũng tới. Dịch quân vương dựa vào đại hội chư đế tương lai này, đủ để khuấy động sóng gió thiên hạ thay đổi cục thế. Đế Tinh, Đế Minh Thị liên thủ Ô Minh Thị tấn công Lật Lục Thị thì có viện binh của Trung Ương Thị, hai bên huyết chiến liền 100 năm. Tinh tú quân của Thiên Đình tới tương trợ nhưng cũng không công phá được Lật Lục Thị. Trên chiến trường, xác la liệt chất thành đống. Trong trận hỗn chiến hôm nay, có 100 vị thần nhân bay tới, bay về các hướng khác nhau của Đế Tinh. Trong đó một vị thần nhân tới phía trên chiến trường, nói lớn. Phía dưới có phải Lật Lục Thị Lục Vọng sư huynh? Lục Vọng đang chiến đấu ác liệt nghe vậy ngẩng lên. Chính là Lục Mỗ, vị thần nhân kia nói. Ta phụng mệnh dịch quân vương tới đưa thư mời. Mời Lục Sư Huynh tới phá thiên quan bên ngoài đế tinh tham dự đại hội chư đế tương lai. Nói rồi vị thần nhân đó tế thư tay của Trung Nhạc lên, bay về phía Lục Vọng. Lục Vọng dùng thương giết địch đưa tay bắt lấy thư, mở ra đọc cười lớn. Người về bẩm báo dịch quân vương, Vọng nhất định sẽ tới đúng giờ. Phá thiên quan này ở đâu? Lục Sư Huynh ngẩng lên nhìn là biết ngay. Lục Vọng ngẩng lên, thấy bên ngoài đế tinh có một tòa thành khổng lồ sừng sững, tuy không gần đế tinh lắm nhưng không gian rất rộng, nhìn ta xa thấy ánh sáng bạc sáng loáng. Tòa hùng quan đó là phá thiên quan, dịch quân vương đánh tới đế tinh rồi. Lục Vọng không khỏi kinh ngạc kêu lên, mấy ngày trước ta còn không biết từ bao giờ lại xuất hiện một tòa thành bạc lớn như vậy. Thì ra là hắn, vị thần nhân kia lại lấy ra một bức thư, nói. Lục Băng Nga sư tỷ có ở đây không? Người đưa thư mời cho ta, ta đưa cho sư tỷ. Lục Vọng móc một vị thần hầu trên mũi thương, nói lớn. Vị thần nhân kia đưa thư tới, thấy một vị kim giáp thần nhân của đại quân đế minh thị lao tới, đông đảo thần hoàng, ma hoàng vây quanh, kim giáp thần nhân ngẩng lên, nói. Ta là đế minh thị Minh Văn Ngọc, có thư mời cho ta không? Vị thần nhân kia vội lấy ra một bức thư mời. Có thư mời Văn Ngọc điện hạ, còn có của mấy vị điện hạ và công chúa, phiền điện hạ nhận luôn cho. Văn Ngọc Điện Hạ cười lớn, nhận lấy thư, nói lớn. Lục Vọng tiểu tử, đại hội chư đế tương lai, cũng có phần của ta. Lục Vọng gầm lớn, dẫn quân lao về phía Văn Ngọc Điện Hạ cười khầy. Đến khi đại hội diễn ra thì mộ Điện Hạ đã xanh cỏ rồi. Các lộ thần nhân của Trung Nhạc tới. gocchuyenaudio.com, các đại đế tộc trên đế tinh đưa thư mời. Cường giả ở đế tinh là đông nhất, lứa trẻ năm đó lúc này cũng là cao thủ một phương, cũng có không ít người từng nổi danh đại hội năm xưa, chết trên chiến trường. nhưng vì chiến tranh lại có không ít cường giả mới xuất hiện. Sứ giả của Trung Nhạc lần lượt đưa thư mời, các đại thần tộc ma tộc khác cũng có cường giả nhận được thư mời của Dịch Quân Vương, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, giơ thư mời ra trước đông đảo quần chúng cười. Dịch Quân Vương cũng biết ta, Cách Chương.